Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi. Trước khi mọi điều ấy xảy ra, trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày giờ thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống những ngày cuối năm phụng vụ 2021. Hôm nay Chủ nhật thứ 33 thường niên, tuần sau là kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua. Những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội cho chúng ta nghe những đoạn kinh thánh nói về ngày cánh chung. Mà khi nói về ngày cánh chung, ngày Chúa đến trong vinh quang, ngày tận thế, thì thường ai cũng muốn biết khi nào. Lúc nào cũng hỏi khi nào. Rồi vì cái tính tò mò đó của con người mà nhiều thầy tướng số, nhiều thầy bói được mùa, vì lý do là cứ tiên đoán. Hồi đó là năm 2000, tiên đoán ghê lắm, là tận thế. Rồi năm 2010 đủ thứ, năm này ngày nọ tháng kia, cứ nói cứ như thật. Mà người ta cũng cứ háo hức, người ta nghe cũng cứ tò mò để cũng muốn biết. Mà quên một điều Chúa nói trong đoạn kết tin mừng ngày hôm nay, Matthew chương 13 câu 32: còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời và người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Đức Giêsu trong thân phận con người, ngôi lời nhập thể, làm người sống trên trần gian này, trong cái giới hạn không gian và thời gian lúc đó cũng không biết được. Còn dĩ nhiên Đức Giêsu với bản tính Thiên Chúa, Chúa Giêsu ngôi hai, Chúa Cha ngôi thứ nhất, Chúa Con ngôi thứ hai và Chúa Thánh Thần ngôi thứ ba đều là Thiên Chúa, thì đương nhiên là biết thôi. Và Chúa đã nói rất rõ, và trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chúa đã nói như vậy mà người ta vẫn cứ không tin. Người ta cứ háo hức, hay là hồi hộp, hay là hớn hở chăng? Chắc không. Thường là lo lắng nhiều, không biết nó xảy ra khi nào và xảy ra như thế nào. Đó là cái điều mà muôn thuở, rồi cứ đoán già đoán non. Nhóm Sứ Điệp Bảy Trời nói là sắp đến nơi ngày tận thế rồi, cho nên là bán hết nhà cửa, đang học hành bỏ hết, chẳng thi cử, chẳng làm ăn gì cả, bán nhà, bán cửa, rồi kéo nhau lên cái vùng đất, cái cao nguyên nào đó để nằm chờ ngày tận thế. Chờ mãi tới giờ hết cả tiền ăn, nhà cửa bỏ đi hết, công ăn việc làm không làm, bây giờ về mới thất nghiệp, mới đói. Hóa ra là bị lừa, cái người ta mua đất ở trên cao nguyên này không bán được, cho nên là người ta nói lừa là bị sắp tận thế rồi, chỉ có vùng đất đó là được Chúa chọn riêng là không bị sao thôi, còn các người khác là tiêu hết, cho nên trốn đến đó. Tên chị em, lời Chúa thì họ không nghe, mà họ chỉ thích nghe lời thiên hạ. Lời Chúa thì không quan tâm, mà cứ quan tâm đến lời của thế gian, đoán già đoán non, rồi tiên tri này tiên tri nọ, rồi sứ điệp này sứ điệp nọ. Toàn là lừa đảo với lại làm cho con người ta hoang mang bối rối thôi. Mà Chúa đã khẳng định rất rõ, đó là thứ nhất, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thầy bảo thật anh em biết, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chắc chắn ngày tận thế sẽ đến. Nhưng nó đến khi nào thì Chúa đã nói là ngày hay giờ đó thì không ai biết được, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Ngay cả các thánh, Faustina cũng nhiều lần hỏi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng không tiết lộ chuyện đó. Cho nên anh chị em đừng bao giờ đi tin bất cứ ai nói về sẽ tận thế ngày này, sẽ Chúa đến ngày nọ ngày kia, hoàn toàn là trí tưởng tượng và lừa con người mà thôi. Không bao giờ thật và không ai biết được, mà chắc chắn nó xảy ra. Vậy thì vấn đề không phải là mình cứ hỏi coi bao giờ xảy ra và xảy ra như thế nào, nhưng mà cái điều quan trọng là có sẵn sàng để đón cái ngày đó hay không. Và trong lúc sẵn sàng thì mình sống như thế nào để ngày ấy đến mà mình sẽ như những vì sao chiếu sáng trên vòm trời. Những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời những vì sao. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì để được hưởng phúc trường sinh, kẻ thì chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Bài đọc một sách ngôn sứ Daniel cho chúng ta thấy rõ điều đó. Và trong thư gửi tín hữu Hebrew cũng thế. Đức Giêsu sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngay các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. Bây giờ Người ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời và chờ đợi ngày quang lâm, ngày mặt các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân Người. Cho nên, ngày ấy chắc chắn sẽ đến và chúng ta phải trong tư thế sẵn sàng đón nhận. Sẵn sàng bằng cách là sống như thế nào lúc này đây, biểu hiện cách sống của người con của ánh sáng chứ không phải của bóng tối. Những người con mà làm cho người nên công chính thì lúc đó sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao chói lọi trên bầu trời rực rỡ. Vậy thì nếu ta sống như thế, ngày đó đến, ta có gì phải lo nữa hay không, thưa anh chị em và các bạn? Có câu chuyện kể rằng, có một tu sĩ rất chuyên chăm tu hành. Kết quả là đời sống tu trì cũng như là tâm hồn của ông trở nên rất mực tốt lành và thánh thiện. Một ngày kia, đang lúc vị tu sĩ ấy bắt tay vào rửa chén đĩa, thì một thiên thần hiện ra nói: "À, Thiên Chúa sai ta đến báo cho ngươi biết là đã đến giờ ngươi lìa đời để đến trình diện Chúa rồi." Anh chị em biết vị tu sĩ ấy trả lời sao không? Có phải cuống lên như chúng ta, vậy hả, từ đã, vân vân. Vị tu sĩ điềm nhiên và vui vẻ trả lời với thiên thần: "Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng như ngài thấy đó, tôi còn phải rửa hàng chồng chén dĩa này nữa. Liệu giờ tôi đến trình diện Chúa có thể hoãn lại sau khi tôi làm xong bổn phận rửa chén dĩa này không?" Nghe vậy, thiên thần liền biến mất. Tu sĩ ấy trở lại công việc bổn phận một cách hăng say và quên bẵng việc gặp gỡ thiên thần. Một thời gian sau, trong lúc vị tu sĩ ấy đang chăm sóc các bệnh nhân, thì thiên thần lại hiện ra. Lần này, vị tu sĩ không nói một lời, chỉ giơ tay chỉ vào các bệnh nhân đang nằm trên giường, ra dấu là tôi đang mắc kẹt chăm sóc các bệnh nhân đây nè. Thiên thần lại biến mất không nói một lời nào. Cứ như vậy, vị tu sĩ cứ vui tươi và tận tình chu toàn việc phục vụ cộng đoàn tu của mình và tất cả mọi người. Rồi một ngày kia, ông cảm thấy mình đã già, mệt mỏi, yếu. Ông thốt lên lời cầu nguyện với Chúa như sau: "Lạy Chúa, xin sai thiên thần Chúa đến, con đã sẵn sàng về với ngài." Lời cầu nguyện vừa dứt thì thiên thần Chúa hiện đến. Vị tu sĩ thấy thiên thần hiện đến lần này thì mừng rỡ quá. Lần này nếu thiên thần mang tôi đi thì tôi sẵn sàng theo ngài về thiên quốc, không có chần chừ gì nữa, không kẹt gì nữa rồi. Thiên thần nhìn vị tu sĩ ấy với tất cả sự trìu mến và nói: "Này, vị thánh nhỏ ơi, sao mà còn mơ ước về thiên quốc làm gì nữa? Những ngày tháng vừa qua, chẳng phải là ông đã đang ở thiên đàng rồi hay sao?" Hết chuyện. Các bạn nghĩ sao? bạn nghĩ sao về vị tu sĩ trả lời với thiên thần những lần thiên thần đến theo lệnh Chúa gọi ông ấy về? Và nghĩ sao khi mà lúc ông muốn về thì thiên thần trả lời ông như vậy? Vị thánh nhỏ ơi, sao còn mơ ước về thiên quốc những ngày vừa qua, chẳng phải ông đã đang ở trên thiên đàng hay sao? Khi mình phải hát bài Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Trong khi con không ngờ, thì Chúa đến thúc con một lời từ giã, tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Nếu Chúa đến mà gọi tôi lúc này thì tôi cũng nói với Chúa, Chúa ơi, con đang nói về lòng thương xót Chúa cho mọi người, thì con nói xong được không? Con đang nói về ngày cánh chung của con, cánh chung của mỗi người và ngày cánh chung của toàn thế giới. Bây giờ Chúa cho con nói nốt bài này để cho họ hiểu, hay là Chúa muốn gọi con về bây giờ? Hay là các em thiện nguyện tín thác đang đi chăm sóc những bệnh nhân COVID trong bệnh viện, hoặc là đang đi phát quà cho em nụ cười, hay là giọt sữa cho bé thơ, hay là tặng máy lòng thương xót Chúa cho những anh chị em bệnh nhân hoặc những người nghèo, anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa, thì Chúa gọi bảo chuẩn bị chưa? Thế con đang chuẩn bị đây nè. Nó chuẩn bị sao vậy? Thì con đang làm những việc Chúa bảo con làm là con đang chuẩn bị. Mà nếu mà Chúa thấy người đầy tớ về mà chủ về mà thấy vẫn còn đang tỉnh thức, đang làm việc bổn phận của mình, thì Chúa bảo là ông ấy còn bảo đầy tớ ngồi vào bàn ăn và ông còn đi lại hầu hạ cho người đầy tớ ấy cơ mà. Cỡ đó đó. Nếu mình luôn trong tư thế chuẩn bị bằng cách là làm tròn bổn phận Chúa trao phó, làm những việc Chúa trao phó chứ không phải làm những việc mà người đời người ta trao phó, cứ lo đi kiếm tiền, cứ lo đi tìm danh, tìm lợi, đi tìm quyền, tìm chức, rồi là giữ chức, giữ quyền, giữ danh, giữ lợi, bảo là con đang làm bổn phận, bổn Chúa trao phó, Chúa có trao đâu, giành lấy mà làm. Mà quỷ nó trao thì nhận cho bằng được, Chúa trao thì bảo em trả, em trả. Đúng không thưa anh chị em? Ma quỷ nó trao mình làm cái gì mình thích, còn công việc mà Chúa trao là những cái việc mà bản tính tự nhiên không thích. Bản tính tự nhiên mà được ơn Chúa rồi thì đã lắm, sướng lắm thưa anh chị em. Nếu như tôi bây giờ mà bảo nó đi tìm tiền hay kiếm tiền không quen, chứ còn cứ bảo đi mà đi làm từ thiện với đi nói về lòng thương xót Chúa thì giá nào tôi cũng đi, vì nó cũng được ơn của Chúa thôi, tôi cũng có tốt lành gì đâu. Rồi làm riết bìa nó ghiền, nó quen, giống như nhiều người mình về đi, có những người mà Phật giáo về đi phát máy lòng thương xót Chúa, bảo vì con thích làm công việc này lắm. Vì sao vậy? Vì con đưa cho người ta nghe, người ta thích lắm. Mẹ con là Phật giáo rồi, mẹ con xin hai cái, nghe cái để dành cái lỡ nó hư. Rồi có những người mà bị khuyết tật, không làm gì được nhưng mà vẫn lăn xe lăn để mà đi phát máy được. Nếu mà Chúa gọi đang lăn xe lăn đi phát máy, phát quà lòng thương xót Chúa thì Chúa để con đi làm thì có lợi cho Chúa, còn Chúa cất con về thì có lợi cho con. Đỡ phải làm. Nhưng mà Chúa để con làm thì con cứ làm. Vì thế mà thưa anh chị em, cái người tu sĩ này, người mà sống tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đang làm bổn phận thì cứ vui vẻ hăng say mà làm. Đang chăm sóc bệnh nhân, đang rửa chén đĩa, đang đi phát quà lòng thương xót Chúa, đang đi hót rác, đang đi làm từ thiện thì cứ làm. Và Chúa đến, Chúa nhìn thấy coi có làm cái gì hay không. Mà làm như thế nào? Làm cái gì? Có làm hay không? Làm cái gì? Và làm như thế nào? Làm để làm gì? Chúa hỏi. Và nếu mình trả lời những câu đó suôn sẻ thì cứ việc tiếp tục mà làm, mà Chúa bảo ngồi vào bàn để ta đi lại hầu hạ cho. Sướng không? Thưa anh chị em, còn nếu mà mình không trong tư thế sẵn sàng thì bài đọc một cho ta thấy số phận của những người ấy. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để được hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Anh em, chị em biết là những người đó là bị như thế nào rồi. Trầm luân đời đời. Trầm luân đời đời. Và là thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy với những người mà tên không được ghi trong cuốn sách của Thiên Chúa, mà tên lại được ghi trong biết bao nhiêu cái cuốn sách khác, có khi ghi trong sổ ân nhân ấy, để được rao lên, chứ không được ghi trong sổ cuốn sách của Thiên Chúa. Mình thích ghi vào trong sổ ân nhân, sổ vàng, tên thật to, thật rõ. Hoặc là mình thích ghi vào sổ nợ, thích ghi vào những cái sổ cá độ, thích ghi vào những cái sổ buôn lậu, ghi tên mình vào trong đó. Toàn là vào sổ sách thế gian. Dù là cái hình thức thì có vẻ đạo đức lắm, nhưng mà chỉ là để mình mua danh, được vinh danh, thì cũng trôi dậy đấy, nhưng để trầm luân đời đời. Vì giáo lý cho ta biết rằng là xác con người ta sẽ sống lại vào ngày cánh chung, để cùng với linh hồn Chúa cứu độ con người trọn vẹn cả xác hồn. Và không những vậy mà cả cái vũ trụ này cũng sẽ được đổi mới, trời mới, đất mới. Ơn cứu độ của Đức Giêsu, cái chết và phục sinh của Chúa một lần thay cho tất cả, có giá trị vĩnh viễn trong muôn đời, muôn loài, chứ không phải chỉ có loài người mà thôi. Không những phục hồi cho ta vị trí, địa vị làm con Thiên Chúa mà ta đã đánh mất vì phạm tội do Adam nguyên tổ, nhưng mà còn làm cho ta được phục hồi và còn hơn thế nữa, chứ gọi là trên cả tuyệt vời nữa. Mà cái hạnh phúc đó, cái trên cả tuyệt vời đó, nó phải bắt đầu ngay từ bây giờ, khi mà mình ở trong tư thế sẵn sàng bằng cách là mình nghe và làm theo lời Chúa, sẵn sàng bằng cách là mình sống lời của Chúa, thực hiện thánh ý của Chúa. Mà Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, những người làm công việc đó, thì giờ chết của họ Chúa sẽ đến với tư cách là người cha, người mục tử, đón con chiên, đón đứa con của mình vào hưởng hạnh phúc đời đời. Vì tên đã có trong sổ của Thiên Chúa, cuốn sổ lòng thương xót. Vì đã biết xót thương người khác, phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Trong cuốn sổ đó, nếu mà ghi phúc và tội, thì phúc không thấy, chỉ thấy tội. Và cái tội đó muôn đời không rửa được, không có gì để đền được. Nhưng đã nhờ một loại gọi là thuốc tẩy đặc biệt, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tội lỗi của muôn người, muôn thế hệ, một lần thay cho tất cả. Chúa Giêsu đã dâng hiến một lần thay cho tất cả, không phải như các tư tế hay là thầy cả ngày nào cũng phải làm, vài của lễ ấy không thay, không đền tội của mình được, như là của nhân loại. Cho nên con người dù có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nghĩa lý và không giá trị trước mặt Thiên Chúa nếu không nhờ của lễ hy sinh một lần thay cho tất cả, là chính Đức Giêsu hiến mạng sống mình của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Và nhờ thế đó mà những của lễ của chúng ta mới có giá trị được. Nếu không dính vào với Đức Giêsu, nếu không kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, thì tất cả những việc mà ta làm chẳng có nghĩa lý gì hết đâu thưa anh chị em. Mà nếu ta kết hợp với Chúa Giêsu thì cho dù một cái việc rửa chén như là ông tu sĩ này hay là chăm sóc các bệnh nhân thì tất cả những việc đó mình đang làm. Thánh nhỏ ơi, mơ ước về thiên đàng làm gì nữa? Những ngày tháng vừa qua chẳng phải đang ở thiên đàng rồi sao? Những ngày mà mình dấn thân phục vụ anh chị em mình, những ngày mà mình dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa, những ngày ấy là ngày ta đang ở thiên đàng rồi. Nhắm mắt xuôi tay chỉ là vào thiên đàng vĩnh viễn mà thôi. Cho dù trong lúc mà đang sống trên trần gian này, mình vẫn còn phải chiến đấu. Chiến đấu với chính bản thân mình, ma quỷ, xác thịt. Thế gian, ma quỷ, xác thịt gọi là ba thù, ba kẻ thù. Thế gian, ma quỷ, xác thịt. Mình vẫn phải chiến đấu. Chiến đấu vì Chúa nói, nước trời kẻ yếu không vào được. Cho những kẻ mạnh, tức là những người mạnh dạn để mà chống trả lại ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Không phải mạnh lại bởi những người võ sĩ, bởi những người đô vật là để vào nước trời. Có khi những người đó là còn yếu hơn bao giờ hết, để cho tội lỗi, cho sắc dục nó xâm chiếm mình, tiền bạc nó chiếm hết đi mình. Cái sức mạnh đây là sức mạnh kín múc từ Thiên Chúa. Sức mạnh kín múc từ quyền năng lòng thương xót Chúa để mình chống trả, để mình thực hiện thánh ý Chúa. Vì khi đi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình thực hiện thánh ý Chúa thì ma quỷ nó tìm mọi cách, nó quấy phá, nó ngăn cản, làm cho mình nản chí, nhụt chí và mất hết ý chí để chiến đấu, buông xuôi, trôi theo dòng đời, để cho ma quỷ, gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường, mà không đi vào con đường của Thiên Chúa nữa. Vì mình sợ khó, sợ khổ. Mình không chiến đấu một mình, có Chúa cùng chiến đấu với mình. Chúa với con cùng đi, sợ gì những khi đêm dài. Có Chúa cùng đi với mình, mà còn sợ gì nữa thưa anh chị em. Vì thế mà ngày hôm nay, khi mình đón nhận lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, anh chị em biết rằng đó là cách thức mình chuẩn bị đón Chúa đến với mình tốt nhất, an toàn nhất, bảo đảm nhất. Vì Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ mà Chúa đến gọi con về, thì ra đi trong bình an. Người sẽ tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Mình là những người được Chúa chọn. Thực ra, lòng thương xót Chúa chẳng muốn loại bỏ ai. Nói về cái chuyện chọn thì mình dễ liên tưởng đến chuyện có chọn lựa, có nghĩa là có lấy và có bỏ. Cái gì tốt thì lấy, cái gì xấu thì bỏ. Lòng thương xót Chúa muốn cứu vớt hết tất cả mọi người, không có loại bỏ một ai, mà để cho con người tự do chọn lựa Thiên Chúa hay loại bỏ Thiên Chúa thì đúng hơn. Chúa không có bỏ ai cả, nhưng con người bỏ Chúa và con người không lựa chọn Chúa, chứ không phải Chúa không lựa chọn con người, không lựa chọn bất cứ hay loại trừ bất cứ một ai. Nhưng mà vì con người được cái tự do, cho nên họ lựa chọn thế gian, ma quỷ, họ lựa chọn danh lợi thú, họ lựa chọn những cái gì không thuộc về Thiên Chúa. Mặc dù họ lấy danh nghĩa là có Chúa, nhưng mà cách sống của họ thì không thấy lời Chúa soi sáng, mà chỉ thấy cách ứng xử hết sức là người, ganh ghét, rồi thì đua tranh, đua bon chen, rồi thì nói hành nói xấu rồi thì đủ mọi chuyện, đủ mọi chuyện, luôn luôn để cho ma quỷ, sự dữ nó hướng dẫn mình. Cho nên ngày Chúa đến sẽ là ngày kinh hoàng, đúng là ngày kinh hoàng cho những ai không sẵn sàng, đúng là ngày kinh hoàng cho những ai không có lòng tín thác, và đó là ngày kinh hoàng cho những ai không thực hành lòng thương xót, không có lòng xót thương anh chị em của mình. Còn nếu ta tín thác vào Chúa, biết rằng ta tội lỗi, biết rằng ta yếu đuối, nhưng Chúa cứu ta, lấy máu và nước rửa sạch tội ta, và muốn ta tín thác vào Chúa. Và khi tín thác vào Chúa rồi, và quyền năng của Chúa, thì chính quyền năng của Chúa sẽ gìn giữ ta khỏi sa ngã phạm tội, chứ không phải bằng sức của mình, khả năng của mình. Có nhiều người nói, thưa cha, cái tội này con xưng bao nhiêu lần mà con cứ phạm, con cứ phạm, con biết mình yếu quá, con biết mình không chống được. Và ma quỷ lúc đó nó sẽ lợi dụng, nó bảo, thấy chưa, mày có làm gì được đâu, Chúa sẽ trừng phạt mày thôi. Chúa chỉ có công thẳng chứ không có xót vết thương gì cả. Nó sẽ làm cho mình thất vọng, tuyệt vọng, bỏ Chúa và phóng lao thì theo lao luôn. Chớ dại, thưa anh chị em, chớ dại tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, là nhìn nhận mình tội lỗi yếu đuối, nhưng không ngã lòng trông cậy, vẫn tín thác vào Chúa để Chúa ban sức mạnh cho tôi. Chúa rửa sạch tội lỗi tôi, và với ơn của Chúa tôi sẽ lướt thắng ma quỷ, lướt thắng sự dữ, chờ đợi ngày mà Chúa đặt tất cả các kẻ thù dưới chân người. Bây giờ Chúa để cho ma quỷ sự dữ nó lộng hành, nó thử con người. Chúa thử, phép thử, coi có thực sự là tín thác vào Chúa hay không, có thực sự là con cái của ánh sáng hay không, hay là chập chà chập chờn lúc thế này lúc thế kia, lúc tin lúc không, rồi tin nửa chừng, rồi cứ thấy ai nói tận thế là cuốn lên, rồi ai nói tin chi là chạy theo, mà không có tin vào lời Chúa.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Đặng Thị Liên ở giáo xứ Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Con trước khi chưa biết giáo điểm tin mừng thì con tội lỗi rất là nhiều. Con đi coi bói toán. Lúc đó bà chị con ở dưới Gò Vấp á, kêu cha làm lễ dưới đó, thì chị con kêu là đi xuống đây đi lễ, thì trước khi đi lễ con phải ghé con coi bói cái đã.
Trước khi lễ là phải ghé coi bói cái đã.
Cái chị con nói trời đất ơi, sao kỳ quá vậy. Thì con đi thì con cứ để cho cha làm lễ, con ngồi ở ngoài đi cho nó có vậy thôi, chứ con không có tin. Lúc đó con xin lỗi cha, là con nghi ngờ, con không có tin, con cứ nghi ngờ chắc có lẽ là những người đứng lên đây làm chứng là con tội lỗi lắm, có phải là cha mướn hay không. Lúc đó là con tội lỗi lắm. Từ khi con đến khi con gặp một biến cố là con bị bệnh.
Bệnh gì?
Con bị bệnh, nhiều bệnh lắm cha. Khi đến khi con bị đau lưng tùm lum hết, nhưng mà con kể ơn là trở lại với Chúa cái đã. Cái đến khi là con nhắn cho cha một tin nhắn, thì cha nhắn lại cho con lúc nào con không hay. Buổi trưa con đang nằm ngủ thì con nhận được tin nhắn của cha là con lần chuỗi lòng thương xót 3 giờ chiều, 5 chiều có thánh lễ ở giáo điểm tin mừng. Thì lúc đó con, cách đây 8 năm về trước, có một cái bà tặng cho con một cái máy, tặng cho con một cái cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nhưng mà con không có đọc, con bỏ trong giỏ sách rồi con dọn nhà con mang đi theo vậy đó. Con nhận được tin nhắn của cha lúc buổi trưa, thì tự nhiên con dậy con xếp xe con chạy đi tới nhà cái bà đó để con tìm cho bà chỉ cho con cái đọc cái kinh đó. Người ta chạy tới đó người ta nói gì nè, bà ấy đã dọn nhà đi rồi, thì cái khu vực đó toàn là công an không à. Thì con nói là giờ không biết ai chỉ cho con cái kinh này để con đọc đây. Con nói hệ mà con sắp xe chạy giữa trưa như vậy, hệ mà con thấy ai có đạo là con sẽ tấp vô, con hỏi người ta để người ta chỉ cho con đọc kinh đó. Sau khi đó là con chạy giữa trưa, con nhìn thấy cái bà nào đi cái hình bóng ở trên vỉa hè, giống như cái bà mà hồi xưa tặng cho con cái cuốn đó. Con mới nói, bà có phải là bà không? Cách đây 8 năm bà có tặng cho con cái cuốn sách này, bà có nhớ con không? Cái con ôm bà con khóc, bà ơi, giờ con tấp xe lên vỉa hè, bà có thể chỉ cho con lần chuỗi lòng thương xót được không bà? Cái bà ấy dắt con về nhà, bà ấy chỉ cho con lần chuỗi và lại tặng cho con một cái máy. Thì từ khi đó là con đi đến giao điểm tin mừng, con rất là tin tưởng Chúa. Rồi con hôm bữa, cách đây khoảng nửa tháng về trước, mấy năm trước là con bị đau lưng dữ lắm, con đi hết bệnh viện này, Sài Gòn là bệnh viện nào ai chỉ tới đâu con đi tới đó, bệnh viện nào con lớn con cũng đi hết rồi cha, tốn rất nhiều tiền châm cứu uống thuốc. Hôm đó con đi bán ngoài chợ, con chở bô hàng, tự nhiên con dừng chiếc xe, con đau quá con té ra giữa, cái người ta nói con xong sao vậy, con nói con đau lưng, người ta nói con đau thì ở nhà chứ làm gì mà đi bán. Thì con tủi thân con rớt nước mắt, con nói bằng mọi giá con sẽ đi đến giáo điểm tin mừng, về con rủ nếu không ai đi thì đích thân con sẽ đón xe con đi một mình. Cái khi con đi đến đây con nói cha ơi con đau lưng quá, cha dỗ cho con cái ngay lưng đi. Cái cha dỗ con cái thì con đi lễ xong thì lúc đó nó vẫn còn đau, con cứ thằn nằn trong lòng chắc có lẽ là con tội lỗi nhiều quá rồi Chúa không có chữa cho con. Sau khi con đi ngồi lên xe đi với mấy người kia về tới nhà thì tự nhiên á con đứng lên ngồi xuống rồi con chạy giống như trên mây vậy đó cho mấy người kia coi. Con nói chị ơi, hồi nãy á là ngồi trên xe với mấy chị là cái lưng của con đau mạch nhanh mày nhó, người ta cũng đã từng thấy rồi, nhưng mà sau giờ tự nhiên hết rồi, thật là sung sướng. Mà từ khi giờ con đi tới đây á, con nói thiệt với cha chứ, cha có làm lễ tới sáng con không ăn cũng no bụng.
Nhưng mà sợ tôi không chịu nổi là sáng giờ tôi chưa ăn gì.
Dạ, và khi đến đây á, là con có một ơn nữa là hôm rằm tháng 7 vừa rồi, làm chứng cho con gái của con mới được 10 tuổi thôi, con sống có hai mẹ con thôi, con bỏ con gái ở nhà. Con đi vô chùa, con đi vô chùa, con nghe ca sĩ hát trong chùa lúc 10 giờ khuya là về thấy con gái con khóc lớn lắm. Con cũng lo, người ta đóng cửa ngủ hết rồi. Con gái con khóc lớn hỏi có chuyện gì. Cái nói, mẹ ơi, hồi nãy con tức ngực, con thở không được. Cái tự nhiên con lấy cái máy của cha Long á mẹ, con mở lên con nghe, con kêu Chúa ơi cứu con. Tự nhiên con hết tức. Đó, con hết tức ngực. Đó là ơn thứ ba của con. Và con làm chứng cho.
Con gái của chị hết tức ngực, nhưng mà tôi thì tức chị. Tức không? Đó là người công giáo mà nó đi vô chùa, nó nghe ca sĩ hát. Tức không? Còn khi đó nhà thì có mấy nghe giảng lòng Chúa thương xót mà nó không nghe, thì ta mới thấy được là chúng ta tức. Nhưng mà thực ra nếu mà họ vô chùa mà nghe thuyết pháp tôi cũng vui, vì tôi cũng vẫn hay đi ra nghe những sư rồi các ni cô thượng tọa thuyết pháp, nghe cũng được để mình biết những cái điều hay điều tốt. Nhưng mà vào trong chùa mà lại nghe ca sĩ hát thì lại lộn chuồng mất rồi. Cũng giống như là có những người mà bạn trẻ ngày hôm nay đi lễ mà phải đi nghe ca sĩ hát rồi mới đi lễ, hoặc là tổ chức đại hội thì phải có ca sĩ siêu sao đến hát để mà câu bạn trẻ đến mà tổ chức đại hội với trẻ, thì tôi thấy cái đó là thừa. Cái đó là thừa và thường quá. Tại vì chỉ có một đấng duy nhất có thể lôi kéo người ta, thu hút người ta, đó là các bạn giơ cao cái quạt lên, hét to lên, đó là chỉ có một đấng duy nhất superstar siêu sao là Giêsu mà thôi. Còn tất cả ca sĩ rồi nghệ sĩ rồi mọi thứ sĩ khác chẳng có cái sĩ nào cả. Thưa anh chị em, chúng ta hãy cẩn thận đừng để cho người ta lôi kéo mình bởi ca sĩ, bởi tất cả những cái trò của thế gian. Và nhất là trong nhà thờ, trong nhà đạo, ta đừng biến nó thành cái sân khấu. Đừng biến nó thành cái sân khấu để phải lôi ca sĩ đến mà hát, để mà lôi kéo người ta đến không cần thiết. vì hát hay mấy thì hay người ta cũng chán thôi. Còn cô này cô bảo cho dù tôi giảng lời Chúa có cả đêm cô vẫn thức, cô nghe được mà cô không đói. Còn nếu mà tôi không nói lời Chúa mà tôi nói lời thế gian, bảo đảm 5 phút xong các bạn đi về hết, chẳng có ai muốn nghe nữa đâu, đúng không?
Dạ, với lại cha mấy ông, từ khi con đi tới đây á, thì á, bây giờ người ta, con mục đích con, ví dụ thứ bảy con đã quyết định đi tới giao điểm tin mừng, mà ở xóm cứ mời con đi ăn tiệc, con nói thì mất lòng người ta lắm, con nói vậy nè, thôi đi ăn một miếng mà no bụng thì Chúa phạt con không được ít gì, thôi con đi đến với Chúa hay hơn là con bỏ, con quỷ hết, con không có đi đâu hết, con chỉ đi đến với Chúa. Từ khi mà con được ơn như vậy, con được ơn này là con thấy ơn lớn nhất trong cuộc đời của con là đến với Chúa. Giờ con rất là tin tưởng Chúa.
Thì con đi coi bói không?
Dạ không.
Con đi nghe ca sĩ hát không?
Dạ không.
Con đi lễ không?
Đi lễ thì có chứ.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cuốn Tình Trời Tình Đất nha, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là chàng chuỗi vòng thương xót, chị đeo vào đi, tôi đeo cho chị, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi hãy bám chặt lấy Chúa. Ba con bị sao?
Ba con á là đi biển cái bị con sướng nó cắn, ba con làm một cái giò là lỡ loét hết trơn à, cái uống thuốc mấy tháng không hết. Con kêu ba con là ba đi theo với con đi lên giao điểm tin mừng đi. Vậy ba con đi một lần xong cái tự nhiên về cái hết luôn.
Rồi xin cảm ơn con. Rồi mời cô.
Dạ thưa cha, con là tên Đinh Thị Vân, con ở con tên là Đinh Thị Vân à. Con ở Hà Tĩnh. Rồi
con được ơn gì? Ơn thứ nhất là ơn gì Vân? Hà Tĩnh.
Dạ con được ơn chữa lành của Chúa là con bị cái u cổ tay á. Rồi bác sĩ kêu con mổ nhưng con không có mổ. Rồi con đi về cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Rồi con nhờ cha đặt tay cho, giờ con được khỏi hết u rồi ạ.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là mắt con từ tháng 3 năm nay mắt con là cứ toàn là nước mắt xuống, rồi nhìn tình nhắn rồi các thứ là toàn nước mắt ra không. Đến khi con cũng xin cầu nguyện Chúa là xin Chúa cho con được sáng con mắt, đừng có nước mắt ra, để con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót của Chúa để con cũng được ơn của Chúa trở lại nhà. Rồi
mắt sáng rồi chưa?
Dạ con.
Hallelujah. Rồi. Rồi rồi rồi, cho tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, Tình Trời Tình Đất, để tặng cho chồng con cái móc khóa lòng thương xót, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con.
Thưa cha, con là Bùi Thị Phương, con ở Đắk Nông ạ. Con được ơn là trước là con cũng không biết đến cha, mà con một tháng là con bị nhập viện trong tình trạng cấp cứu 5-6 lần ạ, rất là nguy kịch. Mà đến thì bác sĩ bảo là con uống thuốc tự tử, rồi hỏi chồng con bảo là không, hỏi người nhà cũng mọi người, lúc đấy là con mệt con không nói được, nhưng mà thực tế là con không có uống cái gì cả, tự nhiên nó không thở được xong rồi nó mệt ấy. Bác sĩ cũng bó tay, bác sĩ bảo là chắc là tưởng tượng, xong rồi qua một đêm khỏe cho về. Rồi cứ một tuần con lại cấp cứu 2 lần như thế. Đến thì bác sĩ cũng chỉ bảo là chắc con stress căng thẳng quá ấy, con không thở được. Vậy xong rồi người nhà bảo con bị ma làm. Xong
bị gì?
Bị ma làm ạ.
Con ma nó làm à?
Dạ, xong rồi bố, vì con lấy chồng theo đạo ấy à, mà bố mẹ con bên Phật. Vậy xong bố mẹ con cũng sợ, bố mẹ con bàn là bây giờ nó lấy chồng thì theo chồng, xuống sang bàn với nhà chồng là cho xuống Cha Long bắt ma. Ông ấy bắt ma giỏi lắm.
Ai nói?
Bố mẹ con ạ.
Bố mẹ con là đạo gì?
Đạo Phật, bố mẹ con nghe họ kể vậy ạ. Vậy xong rồi nếu mà Cha Long không bắt được ma nữa thì xin con gái.
Thì ma nó bắt cha.
Bố mẹ con bảo hễ cha không bắt được ma thì xin con gái về làm lễ cúng ở bên nhà chùa ấy ạ. Nhưng mà xong rồi con ốm, con mệt lắm, con không đi được. Con mong mãi, mẹ con dẫn con xuống đây. Xong rồi về con cũng, nói chung là con cũng không tin lắm, con yếu lòng tin. Con cũng nghĩ là cha chắc không bắt được ma đâu, nhưng mà con cứ nói với cha ấy ạ. Thế là cha ôm, xong con nghĩ là nếu mà có con ma là chắc nó bay rồi. Thế xong con mới về, từ đấy con khỏe mà con cũng quên mất. Con quên mất là con khỏe, con quên mất con bị bệnh. Vậy xong bạn bè nhắc con là mày xuống Cha Long mày được ơn chữa lành mà mày không đi làm chứng à. Con bảo chắc con, lúc nãy cha bảo con có làm chứng không, con chưa bao giờ đứng trước đông người này, con sợ con xỉu ở đây mất. Mà đúng là rất may mắn, con nếu mà bạn con không nhắc thì con cũng quên luôn, tại vì con khỏe nên con cũng quên luôn Chúa.
Tôi rất là thích cái cô này vì cô dám nói thật lòng như vậy. Đến đây không phải màu mè, con đừng, chúng ta đừng có bao giờ mà màu mè đạo đức giả như vậy. Có thì nói có, không thì nói không. Có sao nói vậy người ơi? Cứ có sao nói vậy. Cô không tin thì cô nói là cô không tin, và cô quên ơn Chúa thì cô nói là cô quên ơn Chúa. Mà cái đúng thật là cô ấy nghi ngờ cũng đúng thôi, vì thực ra ma quỷ nó mạnh hơn con người, vì nó vốn là thiên thần mà. Cho nên là nó có quyền phép mà Thiên Chúa ban cho để thử thách, thử luyện con người. Cho nên đúng, nếu mà tôi dùng sức của tôi mà bắt ma thì ma nó bắt tôi là cái chắc. Còn tôi không dùng sức của tôi mà bắt ma, vì nhân danh Đức Giêsu Kitô ta truyền cho ngươi ra khỏi con người này, là nhờ quyền năng của một Thiên Chúa đấng là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa, chứ không phải là bởi sức của con người, không phải là như mấy ông thầy bùa, thầy ngải, thầy chú cứ lấy roi dao dâu rồi quất con người ta mấy trận. Ôi da, mày không ra tao không có tiền, ra ma nó không ra thì nó không trả tiền, cho nên là cứ năn nỉ con ma mày ra thì tao chia mày 50%. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là rõ ràng cô ấy rất thật và cô ấy nghi ngờ là đúng. Điều nghi ngờ của cô là đúng, vì tôi là người làm sao mà trừ nổi ma, sao bắt được ma. Mà cái điều lạ là cái gì, là chính bố mẹ cô ấy là người đạo Phật mà lại dẫn cô ấy là người mà tân tòng, tức là theo chồng, thì bắt đầu cô ấy rửa tội làm con cái của Chúa. Bố mẹ cô ấy là người đạo Phật mà dẫn cô ấy đến nhà thờ để xin ông cha chữa lành cho đứa con gái của họ, và họ nghĩ rằng là do bị ma bắt, mà thực sự là vì do là cái sức khỏe của cô ấy thôi. Vì chúng ta biết rằng có biết bao nhiêu căn bệnh ngày hôm nay, người ta bác sĩ vẫn không hề hiểu rằng tại sao, đúng không?
Không giải thích được nguyên nhân nên mơ hồ lắm ạ. Bệnh viện Chợ Rẫy này đến ngày thứ 8 mới phát hiện là con bị tim. Nhưng mà bác sĩ bảo là bệnh tim này nó còn quá nhỏ vì con đẻ 3 đứa con rồi ấy ạ. Cho nên bệnh tim không ảnh hưởng, nên là quyết định một câu là bị ma làm ạ.
Không có, con người mà không biết làm cái gì thì đổ cho ma làm là có ai nói gì được nữa không? Bây giờ mà tôi cái gì khó khăn là tôi cứ đổ tại ma làm, là bị quỷ ám, là thua, chẳng ai nói gì được cả, ai mà kiểm chứng được. Cho nên bác sĩ cuối cùng cũng không tìm ra được cái nguyên nhân của căn bệnh, không tìm ra được là bệnh gì thì lấy gì mà chữa. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người đi khám mà bác sĩ bảo tôi không biết tại sao nó như vậy, không giải thích được, không cắt nghĩa được. Mà không giải thích, không cắt nghĩa được thì làm sao mà chữa được? Thưa anh chị em, phải biết nó là bệnh gì và nguyên nhân thì mới có thể chữa trị được. Đây không biết bệnh gì, không biết nguyên nhân, thôi mà làm. Xong thì thưa anh chị em, đấy là cái chuyện nhất. Thứ hai là khi cô ấy được ơn của Chúa rồi, khi cô ấy được ơn của Chúa rồi, cô quên luôn là không nhớ là ngày xưa cứ một tuần mình đi cấp cứu 3 lần nữa, mà thấy chuyện là chuyện bình thường. Đến lúc mà bạn cô ấy nhắc cô ấy, cô mới chạy đến đây. Mà cô ấy chạy đến đây, cô cũng chẳng chịu lên làm chứng. Làm sao mà lúc mà tôi đặt tay cho cô, tôi nắm cổ cô hỏi, con được ơn Chúa lên làm chứng chưa? Cô mới giật mình, cô bảo, Giêsu con chưa. Đúng không? Đúng không?
Con sợ đông người này con lại xỉu mất.
Xỉu chưa?
Chưa ạ.
Hallelujah. Đây tôi tặng cho cô cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi xin mời. Con được ơn gì của Chúa con?
Dạ thưa cha cộng đoàn, con là Thomas Nguyễn Việt Anh Minh. Thì con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con xin chia sẻ hai ơn gần đây nhất của con.
Con nói con lại, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con là Thomas Nguyễn Việt Anh Minh, con 22 tuổi.
Ở đâu làm gì?
Dạ con ở giáo xứ Bình Triệu.
Làm gì?
Dạ con làm một nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, mình nghĩ một người 22 tuổi tin không? Và vậy mà là 22 tuổi đấy. Rồi, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha là... Ơn thứ nhất là cách đây 2 năm con gặp rất là nhiều khó khăn trong công việc. Là con làm lúc nào cũng thất bại, thế mà nản luôn á. Thì sau đó con có chuyển một công việc khác để mưu sinh. Thì gần đây khoảng nửa năm con có cơ hội tiếp cận lại cái nhân duyên cũ. Thì con định là quyết định làm lại, nhưng mà con rất là sợ bởi vì con đã thất bại nhiều rồi. Thì con mới, mẹ con mới kêu là con đi lên cha, xong rồi cha đặt tay rồi con có cầu nguyện với Chúa là bởi vì công việc này con rất là thích, nhưng mà nếu như mà Chúa chọn thì con sẽ làm, còn nếu mà chọn không chọn thì con sẽ không làm. Thì nếu như mà trong vòng 1 tháng con có kết quả thì con sẽ coi như đây là con đường sự nghiệp của con luôn. Thì con cầu nguyện vậy thì 2 tuần sau là đã có kết quả, là con đã quyết định là con đi theo con đường luôn. Dạ thưa cha, là con thì là nhân viên văn phòng bán hàng bình thường thôi ạ.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai của con là cách đây được 2 tháng thì là con có một cái dự án ở Đà Nẵng. Thì con ra đó bởi vì thị trường mới nên gặp rất nhiều khó khăn, và con ra tới 3 lần nhưng mà chỉ có mất tiền mất công sức chứ không có đẹp gì. Thì một lần nữa con đến đây được cha đặt tay, thì con đi tới lần thứ 4 không những là con được kết quả mà con được 2 cái hợp đồng rất là lớn nữa. Cho nên là con về đây để con lên đây con làm chứng cho Chúa, để con tạ ơn Chúa. Nhưng mà đáng lẽ con làm từ lâu rồi, nhưng mà con rất là ngại, với lại con cũng sợ. Cho nên hôm nay con
Hallelujah. Thế cao lên cái quạt lên các bạn. Bạn trẻ đầu mạnh mẽ lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa các bạn, tôi cảm thấy vui. Thứ nhất là anh bạn trẻ mới có 22 tuổi mà nói với Chúa rằng con cầu nguyện công việc này nếu Chúa chọn thì con theo, nếu Chúa không chọn thì con không theo. Mình cầu nguyện với Chúa là để cho Chúa chọn chứ không phải mình chọn. Còn thường các bạn cầu nguyện rằng là Chúa chọn mà không theo ý con thì con không theo, đúng không? Ta chọn cái nghề nhiều tiền mà Chúa bảo nghề nhiều tiền này là nguy hiểm lắm, thôi làm nghề nhân viên bán hàng bình thường đi con. Trời ơi, con muốn chọn giám đốc mà Chúa bảo con làm nhân viên bình thường bán hàng. Chúa bảo không, giám đốc dễ chết, thuyền cao, thuyền lớn thì sóng lớn, trèo cao thì té nặng. Thôi con, nhân viên bình thường mà sống an bình. Anh chấp nhận chọn thành một người nhân viên bình thường. Bạn trẻ ngày hôm nay có mấy người chọn theo Chúa và làm đúng ý của Chúa? Theo Chúa thì theo, nhưng mà Chúa phải làm theo ý của con là nhiều. Và ta cầu nguyện, ta cứ bảo là không được, cứ bị thất bại là vì ta cứ cầu Chúa phải theo con, chứ con không theo Chúa. Con theo Chúa, nhưng Chúa phải theo ý của con. Đúng không? Cho nên ý của ta là phải giàu có, phải tiền của, phải danh vọng, phải chức tước, phải địa vị. Còn Chúa bảo ta là con người khiêm tốn đến để phục vụ, chứ không được phục vụ. Thôi mệt quá. Đấy là cái điều mà tôi thấy thú vị. Cái điểm thứ hai là đối với anh bạn này, tuy 22 tuổi mà các bạn trẻ thấy là có cái vấn đề gì khó khăn là anh chạy đến với Chúa, chạy đến giáo điểm tin mừng này cầu nguyện xin ý Chúa. Và Chúa đã thưởng cho anh ấy hơn cả gì anh ấy cầu xin. Anh ấy xin 1 mà Chúa ban mấy?
2 ạ.
2, xin 2 Chúa ban mấy?
Vô số.
Vô số. Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho anh cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Vì tôi thấy anh ấy đã đeo trên tay một chuỗi tràng hạt, cho nên tôi không có gửi tặng nữa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Chúa chúc lành cho anh bạn. Sao, anh bạn? Tên là gì con?
Này cha và cộng đoàn, con tên là Ngô Ngọc Du Xe, Ngô Ngọc Điệu, con là ở giáo xứ Đền Thành Liễu Đề, Nam Định ạ.
Con bao nhiêu tuổi, làm gì?
Con 28 tuổi, hiện tại bây giờ con đang ở nhà thôi ạ.
Không... Rồi, anh 28 tuổi ở Liễu Đề, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Cha, con được những 5-6 ơn, bây giờ cha muốn con kể ơn từ thấp lên cao hay là muốn kể từ cao xuống thấp ạ?
Các bạn muốn từ thấp lên cao hay từ cao lên thấp? Thấp đến cao, rồi ăn từ dở đến ngon nó sướng hơn chứ, ăn từ ngon đến dở còn thấy thú vị gì nữa. Rồi từ thấp đến cao, rồi thấp nhất.
Thưa cha là con lòng tin cậy của con rất kém, nhưng mà bố mẹ con bảo là không có Chúa thì sẽ không làm gì được đâu. Thì thế là hàng đêm con sẽ hay cầu nguyện là cho con tin cậy trông mến vào Chúa nhiều hơn. Và bây giờ con đã hoàn toàn trông cậy và tin yêu Chúa.
Rồi, đó là ơn thấp hay cao? Cao chứ được cái ơn mà tin cậy vào Chúa mà đâu mà thấp, của đâu mà thấp. Cứ tưởng là tỷ phú mới là ơn cao à? Cứ tưởng là phải trúng số mới là ơn cao à? Không, ơn tin cậy vào Chúa mới là ơn cao, chứ không phải là ơn trúng số hay là ơn tỷ phú mà là ơn cao. Rồi, kế tiếp con.
Ơn thứ hai là mẹ con bệnh tật đau đớn đi lại rất khó khăn, nhưng mà thường con hàng tuần con sang hay sang đây để cầu nguyện, thì bây giờ mẹ con đã giảm đi rất là nhiều đấy ạ. Ơn thứ ba đấy là anh trai của con và chị dâu con có một đang mang thai một bé gái, thì đi khám bé gái đó bị tàn tật méo, bác sĩ khuyên bỏ, thì lúc đó con bảo thôi chết rồi, bây giờ thì chả còn cách nào nữa, chỉ có cách là sang đây để cầu nguyện thôi, anh đừng bỏ sớm để em cầu nguyện cùng với gia đình rồi đi khám lại một lần nữa xem như thế nào. Cuối cùng với bác sĩ có khám lại, bây giờ cái thai đã bình thường, 3 tháng nữa là sinh ạ. Và ơn cuối cùng là con chỉ kê ma túy 5-6 năm nay và đã coi như đã chết, thì bây giờ đã bỏ từ bỏ được vì nhờ ơn Chúa. Lúc đó con tin thác vào Chúa, lúc cơn vật vã con đã bảo nếu như có Chúa ở đây thì xin Chúa hãy giúp đỡ con từ bỏ qua được cơn này, còn nếu mà không thì xin Chúa hãy để cho con làm đẹp lòng Chúa, vì cuối cùng con cũng đã bỏ được rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Ơn lớn nhất mà anh nói là đó là ơn anh ấy 5 năm xì game ma túy, và anh đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa, quyền năng sức mạnh của Chúa đã giúp cho anh ấy bỏ được xì game ma túy sau 5 năm. Rồi nhờ đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Thưa cha, là cách đây khoảng 1 năm thì ở Nam Định, mọi người biết Nam Định là một nơi rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa, thì nhà nhà người người đều có cái đài nghe cha Long, thì con cũng thắc mắc. Khi con vào mới vào đây được 4 tháng thì con cũng nghe bảo là cha Long, thì con mới lên mạng con search cha Long, cuối cùng là vào sang đây xem như thế nào, thì con cũng không biết đường, thế con mới dùng điện thoại là con tự tìm đường sang bên này, thì địa chỉ thế là con cũng được đến đây. Từ hồi đó là cứ hàng tuần là con sang đây một lần.
Con ở đâu?
Con ở Bình Tân, Bình Hưng Hòa.
Ở mãi Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa. Vâng, mà hàng tuần anh ấy đến đây. Thưa các bạn, còn
mỗi một lần con đi thì con thường hay rủ thêm một người nào đó thân quen thường thuộc. Bố con cũng ở ngoài Bắc, con bảo là bố nên vào đây một vài lần, thì bố con cứ 1-2 tháng lại bay vào đây để cái con trở ra đây. Và con nguyện vọng của con là bà nội sắp tới đây, con sẽ đưa bà sang đây.
Con vậy đến đây vậy là khoảng bao lâu rồi? Mỗi tuần một lần, và trong thời gian bao lâu rồi?
Trong 4 tháng ạ.
Trong 4 tháng mà mỗi tuần một lần, bạn trẻ ấy vẫn từ Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã chạy xe đến giao điểm tin mừng, và mỗi lần chở thêm, rủ thêm một người.
Mỗi một lần sang đây thì thật sự là mọi người biết thật xì ke thì có bao nhiêu thì chơi hết bấy nhiêu. Nhưng mà con sang đây mỗi một lần thì thôi con, cái tiền chơi xì ke thì con lại bỏ vào hòm cho nhà thờ một nửa, con giữ lại một nửa để con về con chơi.
Cũng được. Còn hơn là nó lấy tiền nhà thờ mà nó đi chơi còn chết hơn nữa. Tại vì có những người xì ke ma túy đã lấy cả mặt Nhật mà đem đi bán. Mà hồi đó là tôi đã đi chuộc một cái mặt Nhật về, kể anh chị em nghe, là cái anh chàng đó là nó xì ke ma túy, nó đến một cái nhà thờ của một ông cha bạn của tôi, rồi nó nhà trầu, để trầu để đến 24/24 để mặt Nhật. Rồi lúc mà đến 9 giờ tối thì người ta đi về không còn ai nữa, thì anh chàng nó vô trầu, giống như anh chàng này đi vô trầu. Nhưng mà ngó mắt trước mắt sau thì anh chàng lấy cái mặt Nhật bỏ vào cái bao và đem đi về nhà. Về nhà nhưng mà còn mình thánh ở trong đó, nó còn một tí lương tâm là nó mới lấy mình thánh ra, nó để lên trên cái kệ. Rồi nó đem cái mặt Nhật nó ra ngoài chợ Tân Bình nó bán. Thì khi đem ra ngoài chợ Tân Bình nó bán rồi thì Lúc đó cha Sở mới tá hỏa tâm tinh là gì, mất mất mặt nhật thì nó không có đáng, nó đáng giá nhưng mà nó không sợ bằng là mình Thánh Chúa ở trong mặt nhật. Cái đó mới là cái đáng sợ, vì người ta sẽ lấy người ta trà đạp và xúc phạm đến thánh thể, thì đó là phải tội rất nặng và ảnh hưởng cả cái giáo xứ, phải làm nghi thức thanh tẩy các thứ. Cho nên cho Sở với Sợ ngày mới kể cho tôi, nói Long mày cầu nguyện cho tao cái, bìa nhà thờ tao bị như vậy, giờ tính sao bây giờ. Thì lúc đó tôi nghe câu chuyện và tôi đi dâng lễ. Lúc mà tôi đang mặc áo chuẩn bị ra lễ thì có một bà mới đến và nói con gặp cha có chuyện gấp. Tôi tưởng bà là xin cầu nguyện, tôi bảo thôi để lễ xong. Bảo không, con có cái này con cho cha. Tôi tưởng cái gì, bảo thôi tiền bạc cái gì thì tính sau, lễ sau cho. Bảo không, cái này không phải tiền, cái này hơn cả tiền nữa. Thế bà mới gói một cái gói đỏ, tôi tưởng là không tiền thì chắc là vàng. Lòng tham thế chứ, xấu hổ thật. Thế bà mới gói gói đỏ, bà mới mở ra mà đúng là vàng thật, nhưng mà không phải là vàng, nhưng mà mặt nhật. Mình cái hộp đựng mình Thánh Chúa nằm trong mặt nhật mạ vàng. Bà bảo là thằng con mới về trong phòng con của con mới thấy trên kệ có cái gì nó chói chói, con mới lấy thì con thấy rằng là mình Thánh Chúa còn nguyên như vậy. Thì con mới hỏi thằng con của con, nó mới khai thật là nó xì ke và nó đã lấy cái mặt nhật nó đem ra ngoài chợ nó bán rồi. Bây giờ còn cái mặt còn mình Thánh Chúa thì nó sợ nó mới để đây, con để con đưa lại cho cha. Con không biết là của nhà thờ nào cả. Thế thì tôi mới gọi cho ông cha bạn của tôi bảo, may quá, tới tìm thấy Chúa rồi. Thế là cha mới mêu chùm đến rước mình Thánh về nhà xứ của nhà thờ. Và tôi mới hỏi bà là bây giờ bà hỏi con bà nó bán ở chỗ nào để tôi đi tôi chuộc về cho. Chứ còn nếu mà như vậy thì người ta lấy người ta phá hủy cái đạo uổng và tội chết vì đã làm phép rồi. Thế là bà về bà năn nỉ nó, thì nó mới chỉ chỗ nó đi nó cầm. Mà người ta cầm thì người ta cũng đâu biết gì, đâu có đạo. Ta cầm tưởng là bằng đồng thôi. Ta cầm để đấy ai mua lại thì người ta bán. May quá tụi nó được chuộc luôn được cả mặt nhật đưa về. Thế là câu chuyện là mất Chúa và đã tìm lại Chúa sau 3 ngày. Còn anh chàng này thì nó đem tiền đi đến giáo điểm tin mừng. Nó bỏ nửa nhà thờ, còn nửa nó về nó chích xì ke. Còn bây giờ thì sao?
Dạ, thưa cha là bây giờ con đã từ bỏ được rồi và hoàn toàn tin tưởng vào nơi Chúa phó thác. Bây giờ con dâng cả con cho Chúa. Con đã chết một lần và bây giờ con đã được sống lại.
Anh em hãy vui mừng vì con của ta đã chết. Chứ chết lấy gì mà sống. Phải chết mới sống lại được chứ. Chết lấy quạt đập xuống. Anh em hãy vui mừng vì con của ta đã mà nay đã chết.